hộ trì Phật pháp. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại đài truyền hình Vĩ Lai Đài Bắc Đài Loan, thời gian tháng 8 năm 1997. Kính thưa quý vị khán giả, kính chào quý vị. Hôm nay nhân duyên vô cùng thù thắng, cư sĩ Trần Thái Huỳnh từ nước Mỹ trở về hiện trường của chúng ta. Bà là hộ pháp của Hội Phật giáo tại Đà Lạt, Mỹ Quốc. Vừa rồi bà có nói với tôi rằng bây giờ mới thật sự thể hội được công việc hộ trì Phật pháp, thật là không dễ. Cái đề mục hôm nay, trước kia tôi cũng đã giảng qua, thật là hiếm có hôm nay bà cũng đến hiện trường. Chúng ta lợi dụng cái cơ hội này lại đem sự việc này để làm một cuộc nghiên cứu thảo luận. Hoằng pháp, hộ pháp là Thích Ca Mâu Ni Phật và lịch đại cao tăng đại đức, tự mình tu học là một then chốt giáo hóa chúng sanh. Hay nói cách khác, bẩm sinh dù có tốt đi nữa, nếu không có trợ duyên, thật tại mà nói rất khó thành tựu. Pháp thế gian và xuất thế gian cũng không ngoại lệ. Chúng ta có thể từ trên lịch sử biết được đáp án chính xác. Trong Phật pháp có nói, năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, nếu như không có những vị quốc vương đại thành, đại thần, đại phú trưởng giả cực lực hộ trì, lý tưởng của ngài dù có hay đi nữa và phương pháp giúp đỡ cho tất cả chúng sanh có hoàn hảo đi nữa cũng chẳng có cách nào phát huy. Cho nên công đức hộ trì Phật pháp thật là không thể nghĩ bàn. Phật pháp là từ đời nhà Hán, từ đầu nhà Hậu Hán truyền đến Trung Quốc, cũng được những vị đế vương đại thần ủng hộ, cho nên mới có thể ở Trung Quốc đẩy mạnh phát triển rất thuận lợi, trở thành một khâu của văn hóa Trung Quốc. Chúng tôi rất xúc động và biết ơn lịch đại những vị cư sĩ hộ pháp. Ngạn ngữ thường nói đồng hành tương tập, tức là cùng nghề ganh ghét. Đây là sự thật. Cổ kim trung ngoại cũng không tránh khỏi. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, lúc bấy giờ những nhà tôn giáo Ấn Độ truyền đạo ở nhân gian, trong kinh Phật có ghi chép những tôn giáo nổi tiếng có 96 thứ. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn cũng đi khắp nơi giảng kinh thuyết pháp, rất là tự nhiên khơi dậy lòng ganh ghét của họ. Những người ganh ghét này, họ nghĩ hết phương pháp để phá hoại. Mà trong tăng đoàn cũng có một số học trò không nghe dạy. Gọi là lục quần tỳ kheo, chuyên môn làm nhiễu loạn. Cũng có những bạn đồng tu liền nghĩ đến Thích Ca Mâu Ni Phật có trí huệ viên mãn, có thiện xảo phương tiện như vậy, tại sao còn phải thâu nhận một số đệ tử xuất gia hay ưa sanh chuyện rắc rối? Nếu Đức Thế Tôn đối với căn tánh gốc gác của họ không nhìn ra, thì khả năng của Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn còn rất có hạn. Chúng ta nhìn thấy tình hình này nhất định là sẽ nghĩ đến những điều này, nhưng sự thật là không phải như vậy. Chúng ta hiểu rõ chư Phật Bồ Tát thị hiện trong thế gian này, cái mục đích quan trọng nhất tức là làm cái gương tốt cho tất cả chúng sanh. Cho nên tuyệt đối không thể lấy cảnh giới của Ngài làm đối tượng. Ngài nhất định lấy tất cả chúng sanh làm đối tượng. Chúng sanh là phàm phu. Sau khi Phật diệt độ, lịch đại tổ sư đại đức đều là phàm phu. Trong tăng đoàn của phàm phu nhất định là có vấn đề, nhất định sẽ có xuất hiện những nhân vật làm trái nghịch quy củ của tăng đoàn. Vì vậy phải xử lý cách nào đây? Tăng đoàn năm xưa của Đức Thế Tôn đã làm mô phạm cho chúng ta. Ở trong tăng đoàn có rất nhiều học trò rất ngoan ngoãn, cũng có số học trò cứng đầu không nghe dạy, hay ưa sanh chuyện rắc rối. Chúng ta hãy xem Thích Ca Mâu Ni Phật đối đãi với họ như thế nào, tức là chúng ta phải noi theo học tập. Nếu như lấy thần thông trí huệ của Phật chỉ chuyên môn thu nhận học trò tốt, không thu nhận học trò hư hỏng, cho đến hiện nay tăng đoàn của chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta không có huệ nhãn, không có khả năng phân biệt thiện ác của học trò. Khi gặp số học trò ác này, chúng ta làm sao biết xử lý? Không lẽ đã gặp phiền phức? Do đây có thể biết đây mới là trí huệ chân thật của Thích Ca Mâu Ni Phật, là lời dạy bảo chân thật. Cho nên ở trong tăng đoàn hiển thị ra những nhân vật không đồng, những cá tính không đồng, trình độ không đồng, trí huệ không đồng, có thể cùng nhau tụ tập tu tập tiếp nhận sự giáo hóa của Phật, thì chúng ta có thể thể hội được điều này, cũng được sự thọ dụng thù thắng. Lịch đại những vị cao tăng đại đức này, họ đã được thành tựu đều là do sự đắc lực của những vị cư sĩ hộ trì tận tâm tận lực hộ trì họ. Họ có trí huệ, có nhãn quan, có nghị lực, có quyết tâm, cho dù có gặp rất nhiều sự thất bại và cản trở, tâm họ cũng không bao giờ thụt lùi. Hộ trì như vậy mới được thành tựu. Ở trong lịch sử Phật giáo, Trong lịch sử Thiền Tông, Đại sư Lục Tổ Huệ Năng, rất nhiều người biết được phẩm thứ nhất trong Đàn Kinh, Ngài tự thuật nói được rất rõ ràng. Năm xưa Hòa Thượng Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền pháp cho Ngài, làm khơi dậy lòng đại chúng không phục. Không những phải đem y bát đoạt lại, thậm chí còn muốn hãm hại Ngài. Ngũ Tổ hiểu rõ sự thật này, cho nên vào nửa đêm bảo Ngài rời khỏi, bảo Ngài phải trốn tránh. Ngài trốn đến vùng lãnh Nam, ẩn náu trong đám thợ săn. Trải qua thời gian hết 15 năm, sau 15 năm, mọi người đem chuyện truyền y bát dần dần quên lãng. Sau đó Ngài mới xuất hiện. Sau khi xuất hiện, nhân duyên thù thắng, gặp được Pháp Sư Ấn Tông hộ trì. Đây là một vị đại đức xuất gia ở phương Nam. Chúng tôi thường nói cùng nghề ganh ghét. Cùng nghề, nếu không ganh ghét mà lại giúp đỡ hộ trì, rất là hiếm có. Ở trong lịch sử rất ít thấy. Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát sự thành tựu của Đại sư Huệ Năng, tức là sự thành tựu của Pháp Sư Ấn Tông, đây là không thể phủ nhận. Nếu như không có Pháp Sư Ấn Tông hộ trì, tuy rằng Đại sư Huệ Năng có trí huệ, có thiện xảo, nhưng cũng không có cơ hội để phát huy. Đây là sự hộ trì của người xuất gia đắc lực. Chúng ta lại xem trong Pháp thế gian, mọi người đều biết quan trọng người này rất phi thường, là cửu hợp chư hầu nhất khuôn thiên hạ. Sự nghiệp công lao của ông vĩnh viễn được người đời sau ca ngợi. Sự thành tựu của ông như thế nào? Là nhờ sự đắc lực của Bào Thúc Nha. Quan trọng đối với người bạn này, vĩnh viễn không bao giờ quên. Ông nói: sanh ta là cha mẹ, biết ta là Bào Thúc. Bào Thúc Nha biết ông có trí huệ, có khả năng, đặc biệt tiến cử cho quốc vương, thì ông mới có thể phát triển chí lớn của ông, cứu giúp người nghèo khó. Đây là cũng nhờ sự có hộ pháp đắc lực. Những chuyện này trong lịch sử rất ít thấy. Chúng ta hãy suy nghĩ, trong các triều đại có nhân tài hay không? Không thể nói không có nhân tài. Đời đời cũng có nhân tài, trong Pháp thế gian và xuất thế gian không thiếu nhân tài, nhưng thiếu những người hộ trì. Cho dù là có thiên tài cũng không làm sao đem lại sự lợi ích cho tất cả chúng sanh. Đạt Ma Tổ Sư đến Trung Quốc, không có người hộ trì, không có được hộ pháp, cho nên ngài ở chùa Thiếu Lâm mặt quay vào vách hết 9 năm. Sau đó đại sư Huệ Khả đến gặp, thì ngài truyền pháp cho Huệ Khả. Một đời của Huệ Khả cũng không gặp được người hộ trì đắc lực, cho nên chỉ có đời đời đơn truyền. Đây cũng là rất may mắn. Đích thật có rất nhiều vị đại đức trong một đời không có người hộ trì, cũng tìm không ra một người để truyền thừa. Cái việc này mỗi một triều đại cũng có. Đây là một sự việc vô cùng nối tiếp, nề nếp của xã hội hiện nay. Thật sự phát tâm thành tựu cho đời sau, thành tựu cho người trẻ tuổi thì rất ít có, rất hiếm có. Chúng ta sinh sống ở địa phương Đài Loan này cũng phải chịu chung sự gian khổ, cuối cùng cũng được tam bảo gia trì. Chúng ta gặp được nhân duyên thù thắng, ngày nay mới được một tí thành tựu. Phật pháp ở trong xã hội mấy trăm năm nay, có thể nói từ khoảng giữa đời nhà Thanh về sau, Phật pháp gia tăng tốc độ biến chất trong xã hội. Người có học thức, tức là ngày nay nói phần tử trí thức, họ coi thường, không nên trách họ. Phật pháp ngày nay tự viện am đường của chúng ta, hai chúng xuất gia đã biểu hiện ra hình dáng đó, thì làm sao khiến cho những phần tử trí thức này kính ngưỡng? Cho nên cái lỗi lầm không phải là họ, là chính bản thân chúng ta. Chúng ta đã biểu hiện hình dáng đó đích thật là mê tín. Bạn có thể nói Phật giáo không mê tín sao? Phật giáo không tiêu cực sao? Là vì đã biểu hiện ra cái hình dáng mê tín đó. Thật sự muốn hộ trì là phải có trí huệ cao độ, không phải người thông thường. Khi tôi lúc còn trẻ, thời kỳ còn là một học sinh, đã từng tiếp xúc qua Cơ Đốc giáo, tiếp xúc qua Islam giáo. Tôi đối với giáo nghĩa của họ sơ lược hiểu được một tí, nhưng đối với Phật giáo thì không biết gì cả. Từ xưa đến nay chưa có nghe nói qua trong tự viện có giảng kinh, chưa nghe nói qua. Về sau này chúng tôi mới hiểu được có mấy vị pháp sư giảng kinh đều là ở các đô thị lớn, còn những thành thị nhỏ và ở nông thôn thì không đến đó giảng kinh. Nhưng nhà thờ của Cơ Đốc giáo, bất luận ở địa phương nào hẻo lánh, những vị mục sư cũng thường hay đến đó giảng kinh nói đạo. Chúng tôi nghe giảng, có lúc nghe họ nói cũng có đạo lý, đều cảm thấy so với Phật giáo thì họ cao minh. Phật giáo chỉ có lễ lại, chỉ có đốt nhang, đọc kinh, cầu siêu cho người chết. Hình như cuộc sống của chúng ta cùng với người sống không có liên can. Phật giáo như vậy thì làm sao có thể khơi dậy lòng hứng thú học tập của chúng ta? Thì làm sao có thể khơi dậy lòng tin nảy sanh của chúng ta đối với Phật giáo? Tôi nhận thức Phật giáo là sau khi đến Đài Loan theo giáo sư Phương Đông Mỹ, tôi theo Ngài học triết học. Ngài vô cùng từ bi, Ngài đã làm một khoa triết học giới thiệu cho tôi. Ngài giới thiệu từ triết học Tây Phương đến triết học Trung Quốc và triết học Ấn Độ, tức là đã giảng một bộ khái luận triết học cho tôi. Đến phần sau cùng, Ngài giảng triết học kinh Phật cho tôi, khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Kinh Phật tại sao lại là triết học? Ngài bảo tôi rằng kinh Phật không những là triết học mà là nền triết học cao nhất trên toàn thế giới. Ngài lại nói thêm, tu học Phật pháp mới là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Vì câu nói này đã làm cho tôi động lòng, có hứng thú mà nghiên cứu kinh Phật. Cho nên tôi mới bắt đầu đi tìm chùa chiền. Lúc bây giờ ở Đài Bắc, ngôi chùa nổi tiếng nhất là chùa Thiện Đạo. Ở trong chùa có Đại Tạng Kinh. Lúc bây giờ kinh sách trong chùa rất là phong phú. Cũng là lúc bấy giờ kinh Phật, kinh điển Phật giáo vô cùng thiếu thốn. Ngoài thị trường tìm không ra, toàn tỉnh thọ Đài Loan chỗ in kinh chỉ có 3 nơi. Ở Đài Bắc thì có Đài Loan Ấn Kinh Sứ do lão cư sĩ Chu Kính Trụ làm chủ, quy mô rất nhỏ. Ở Đài Trung thì có cư sĩ Trần Thúc Cư. Ở Nam Bộ cũng có một tiệm sách, tôi cũng không còn nhớ. Hơn các loại kinh sách rất ít, số lượng cũng ít, cho nên rất khó tìm được kinh sách. Chúng tôi chỉ có một biện pháp này, tức là đi đến tự viện mượn Đại Tạng Kinh mà xem thấy câu nào hay thì tự mình viết lấy chép vào tập. Chẳng có được như bây giờ phổ biến như vậy. Cho nên giáo sư Phương Đông Mỹ đem Phật pháp giới thiệu cho tôi, nhân duyên của tôi có thể nói là vô cùng thù thắng. Tiếp xúc kinh điển của Phật giáo thời gian khoảng chừng một tháng, có một người bạn giới thiệu cho tôi quen biết Đại sư Chương Gia. Đây là một vị chuyên môn nghiên cứu Phật pháp, là chuyên gia của Phật môn. Tôi thân cận với Ngài, được Ngài chỉ đạo. Ngài vô cùng từ bi, cũng như giáo sư Phương Đông Mỹ vậy. Cố định mỗi tuần chúng tôi gặp một lần. Lúc bấy giờ Đại sư Chương Gia ở số 8 đường Thanh Điền, là một ngôi nhà Tây của Nhật Bản. Mỗi tuần chúng tôi gặp nhau một lần. Tôi theo Ngài nghiên cứu, thảo luận Phật pháp, nghe lời dạy bảo của Ngài. 3 năm sau thì Đại sư Chương Gia viên tịch, tôi lại được lão cư sĩ Chu Kính Trụ giới thiệu đến Đài Trung quen biết với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Về sau tôi đối với Phật pháp có sự nhận thức đáng kể. Tôi liền cảm thấy môn học này rất có lợi ích, phải nên đem nó phát dương quang đại, nhưng chẳng có ai đi làm, tôi không biết làm sao. Một khi biết được rồi, nếu như không làm thì cảm thấy có lỗi với lương tâm, cho nên tôi từ bỏ công việc làm, phát tâm phụng hiến đời này chuyên môn gánh vác công việc văn pháp. Đi đến Đài Trung thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, tôi theo ngài 10 năm, cho nên nền tảng tu học được vững chắc như vậy. Rời khỏi Đài Trung, tôi vẫn tiếp tục tu học làm công việc hoằng pháp. Lúc bây giờ công việc hoằng pháp mới bắt đầu, thì nhớ lại năm xưa thầy Lý có nói: công việc hoằng pháp của ông mà không thành công thì người ta sẽ cứ chê cười ông. Như vậy cũng không sao, nếu như tự ông tu hành hoằng pháp hóa độ có được một tí thành tựu rồi, thì sự ganh ghét và chướng ngại nhất định sẽ đến từ 4 bên 8 hướng. Trong tâm không thể không có chuẩn bị. Quả thật về sau tôi gặp khó khăn. Đạo tràng mà tôi đã xuất gia không được ở đó, cũng là một nhân tố này. Mỗi một đạo tràng trong thành phố Đài Bắc đều không được tiếp nhận tôi. Lúc bấy giờ trong giới cư sĩ có cư sĩ Hoàng Nhất Minh, ông là một vị đại biểu toàn quốc, đã từng làm qua tổng thư ký hội Phật giáo. Ông đối với những vị lão pháp sư đời trước cũng có quan hệ riêng tư. Lão cư sĩ Triệu Mặc Lâm vô cùng nhiệt tâm, đi khắp nơi tìm một chỗ cho tôi ở tạm, có một chỗ để dừng chân. Họ cũng rất có lòng tin. Họ đi một chuyến đến mỗi ngôi tự viện đều bị trở ngại, sau đó họ mới giác ngộ, đến gặp tôi nói rằng: thưa pháp sư, không phải là tôi đã tưởng tượng trước, thật là khó, thật là quá khó. Đúng ngay lúc này tôi thật sự là không có đường đi. Ép buộc tôi chỉ có 2 con đường có thể lựa chọn. Một là xả bỏ công việc hoằng pháp lợi sanh, đi làm kinh sám, cũng đi tụng kinh cầu siêu cho cô hồn. Điều này được thì mỗi ngôi tự viện đạo tràng nào cũng đón tiếp, đều có thể tiếp nhận. Con đường thứ hai là tôi phải hoàn tục, lại đi tìm việc làm để nuôi sống. Gặp được những chướng nạn lớn như vậy, trong cảnh khốn cùng, thì tôi gặp được ông bà cư sĩ Hàn Anh. Họ là thính chúng của tôi, là người phương Bắc, tánh tình rộng rãi, biết tôi gặp khó khăn. Họ ra tay bất bình, gia đình của Hàn cư sĩ không giàu có, sự thu nhập của họ cũng rất ít, vô cùng gian nan khó khăn. Bà giúp đỡ tôi, nhà bà còn có dư 2 gian phòng để cho tôi ở trong nhà họ. Tôi cũng vì chuyện này đến Đài Trung thỉnh ý với thầy Lý. Thầy Lý nói có thể được, như vậy thì tôi mới an tâm ở trong nhà họ. Đã ở hết 17 năm tôi đã rời khỏi tăng đoàn, sống một cuộc sống khác hơn người xuất gia. Khổ không thể nói, mà cả nhà họ đều làm hộ pháp ở bên ngoài, có rất nhiều sự hủy bán, tạo lời đồn nhảm. Cái áp lực này rất nặng nề, người thông thường rất khó chịu đựng nổi. Cho nên tôi vô cùng biết ơn tất cả người trong nhà này, họ có thể chịu đựng được những sự hủy bán như vậy, họ coi như thường. Thậm chí làm nhục như thế nào họ cũng coi như thường. Chúng tôi cảm thấy hoằng pháp là một việc tốt, là phải nên làm. Mãi cho đến năm 68 mới có một ít tỉnh tài có khả năng xây dựng một đạo tràng nhỏ ở vùng Cảnh Mỹ, tức là ở bên dãy nhà lầu Dân Xanh, đã mua một đơn vị rộng 50 thước vuông. Như vậy thì chúng tôi có một đạo tràng để giảng kinh. Trước kia ông bà cư sĩ Hàng Anh đi khắp nơi mượn chỗ hoặc mướn chỗ giúp cho tôi lên giảng đài luyện tập giảng kinh, không có khi nào gián đoạn qua. Cổ nhân thường nói quyền bất ly thủ, khúc bất ly khẩu, tức là nói rõ việc luyện tập quan trọng. Như những người học võ mỗi ngày phải luyện tập múa quyền, nếu 3 tháng không luyện tập múa quyền thì xương cốt sẽ cứng cỏi. Những người ca hát, những người ca kịch mỗi ngày phải luyện giọng, nếu mấy tuần không luyện tập thì hát không được. Cũng cùng một đạo lý, phát tâm giảng kinh thuyết pháp cũng phải mỗi ngày lên giảng đài. Xưa kia thầy Lý chỉ dạy cho chúng tôi, cho dù chẳng có cơ hội mỗi ngày lên giảng đài, nhưng ít nhất 1 tuần lên giảng đài 1 lần. Giá như 1 tuần giảng 1 lần cũng không có cơ hội thì bạn nhất định sẽ cảm thấy xa lạ, nhất định sẽ thối chuyển, sau đó thì lòng tin của bạn chẳng còn nữa. Do đây có thể biết lên giảng đài luyện tập là con đường thành công. Tôi đã được cả nhà hàng cư sĩ hộ trì, khiến cho tôi đã có đủ cơ hội giảng kinh. Mỗi tuần ít nhất có được 3 lần. Cũng có lúc được 5 lần hoặc 6 lần. Lúc nhiều nhất tôi còn nhớ khoảng thời gian 2 năm tôi có cơ hội lên giảng đài rất nhiều. Buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, 1 tuần có hơn 30 mấy tiếng. Tôi rất vui mừng, tôi không bao giờ từ chối. Có một cơ hội tốt như vậy để luyện tập, cái nhân duyên thù thắng không gì sánh bằng. Vào năm 68 có một nhân duyên xây dựng thư viện Cảnh Mỹ. Về sau dần dần nới rộng, ngày nay mới có một đạo tràng như vậy. Nhưng nếu so sánh với những đạo tràng của pháp sư khác thì đạo tràng của chúng tôi thua kém hơn nhiều. Bất cứ một ngôi chùa nhỏ nào chúng tôi cũng không thể so sánh với họ. Đặc sắc của chúng tôi là giảng kinh thuyết pháp, cùng nhau tu niệm Phật, chưa từng có gián đoạn. Cư sĩ Hàn Anh toàn tâm toàn lực hộ trì chúng tôi 30 năm xây dựng đạo tràng. Có một số thính chúng sau khi nghe rồi sanh lòng vui mừng, phát tâm xuất gia. Vì vậy chúng tôi đã tổ chức một tăng đoàn nhỏ. Đây là công đức hộ trì thành tựu, đều là của Hàn Anh cư sĩ, của cư sĩ Hàn Anh. Thật là không dễ. Nếu chẳng có sự hộ trì toàn tâm toàn lực của bà, nếu bà không có ý chí kiên cố kháng cự tất cả sự hủy bán và giày vò từ bên ngoài đến, thì ngày nay chúng tôi làm sao có được thành tựu. Bà vãng sanh vào ngày 5 tháng 3 trong năm này. Thật là bất ngờ, thật là bất ngờ, nằm ngoài dự kiến của chúng tôi. Có rất nhiều người quen biết với bà cũng vô cùng kinh ngạc. Cho dù bà đang mang bệnh, khi bà nói chuyện vẫn tươi cười vui vẻ. Bạn nhìn thấy thái độ hoạt bát vui tính của bà, tiếng nói của bà sang sảng, ít nhất bà cũng có thể sống thêm 20 năm. Đây là theo tình hình thông thường mà nhìn. Thật không ngờ bà ra đi sớm như vậy. Lúc bà ra đi không có đau khổ. Gần đây tôi đã nghe bằng cái sách của cư sĩ Tam Trùng Liêu, cha ông đã vãng sanh. Ông đã làm một cuộc trình bày rất tường tận, rất thù thắng lúc cha ông vãng sanh. Nhưng tình hình vãng sanh của bà Hàn Quán Trưởng so với cha của ông ta vãng sanh còn thù thắng hơn nhiều. Trong thời gian bà mang bệnh, bề ngoài không thấy có cái dáng bệnh. Lúc bà vãng sanh cũng không thấy có cái tướng chết. Mặt mũi như lúc còn sống so với lúc sanh tiền còn tốt hơn, đẹp hơn. Vô cùng hiếm có. Trong thời gian mang bệnh, chúng tôi đã từng thấy qua không ít bệnh nhân. Lúc cơn bệnh trầm trọng thì sẽ nhìn thấy quỷ thần, nhìn thấy thân nhân quyến thuộc đã qua đời. Cái hiện tượng này rất phổ biến. Phật tại trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện có nói rõ ràng tường tận. Cái hiện tượng đó là hiện tượng không tốt. Lúc Hàn Quán Trưởng vãng sanh, những hiện tượng này không có. Đây là rất hiếm có, rất là hiếm có. Bà hai lần thấy Phật, Lần thứ nhất là ngày 1 tháng 3. Ngày 1 tháng 3 vào lúc 10 giờ đêm, bà nhìn thấy A Di Đà Phật đến. Bà nói với chúng tôi biết A Di Đà Phật đã đến khoảng chừng 3-4 phút đồng hồ. Thấy được và thời gian dài như thế, bà nói với chúng tôi biết A Di Đà Phật đã biến mất. Tôi mới an ủi bà: A Di Đà Phật đến xem bà đấy. Tôi nói bệnh của bà nhất định sẽ khỏi, Phật đến xem bà. Phật chẳng có dẫn bà đi, Phật đến xem bà rồi ngài biến mất. Bà liền gật đầu. Tôi nói bây giờ bà hãy niệm A Di Đà Phật. Bà niệm Phật so với chúng ta mọi người càng thiết tha hơn. Tại vì sao? Vì bà đã thấy Phật, còn chúng ta chỉ thấy tượng Phật, chưa thấy được chân Phật. Bà nói đúng, rất khẳng định. Đây là lần thứ nhất bà thấy Phật. Sau khi thấy được Phật, tinh thần của bà càng lúc càng tốt. Đêm hôm ấy, tức là ngày 1 tháng 3, bác sĩ trong bệnh viện đến khám bà. Ông ta nói rất là nguy ngặt. Bác sĩ bảo với con trai của bà: có lẽ bà chỉ còn 2 tiếng nữa. Bảo chúng tôi phải chuẩn bị. Lúc bác sĩ nói là 6 giờ, nhưng sau 8 giờ tối thì bà đã tỉnh dậy. Sau khi bà tỉnh dậy, bà muốn uống nước, bà muốn ăn. Tinh thần của bà càng lúc càng tốt. Đến 10 giờ rưỡi tối, bà thấy A Di Đà Phật đến. Chúng tôi tưởng rằng Phật đến tiếp dẫn bà. Không ngờ sau khi bà đã thấy Phật thì tinh thần càng lúc càng tốt. Chúng tôi trò chuyện với nhau, tươi cười vui vẻ mãi cho đến 2 giờ mấy. Tôi thấy bà đã vô sự. Trong mấy tiếng đồng hồ, chúng tôi đã nói rất nhiều sự việc phải làm trong tương lai. Chúng tôi phải làm thế nào đem Phật Pháp phát dương quang đại, phải làm thế nào bồi dưỡng cho đàn hậu học. Chúng tôi đã thảo luận rất lâu, đến 2 giờ mấy, đã quá nửa đêm. Tôi khuyên bà yên tâm mà nghỉ ngơi. Ngày mai tôi lại đến xem bà. Tôi cũng phải trở về nghỉ ngơi. Đến ngày 3 Tây thì tôi chỉnh trang lại, đem ngày 1 Tây đã nói những gì viết thành 12 điều. Tôi đọc cho bà nghe mỗi một điều. Bà cũng gật đầu, hoàn toàn đồng ý. Cho nên 12 điều này là nguyện vọng của hàng quán trưởng. Cũng tức là lời di chúc của bà. Hy vọng tất cả mọi người của trong Tịnh Tông học hội chúng ta đều có thể theo nguyện vọng của hàng quán trưởng, để cho chúng ta cùng khích lệ lẫn nhau và y giáo phụng hành, đền đáp ân đức của bà đối với chúng tôi hộ trì 30 năm. Đây là sự việc của ngày 3 tháng 3. Buổi chiều ngày 3 tháng 3, tôi xem tình hình của bà dần dần chuyển tốt. Ở trong bệnh viện, những vị bác sĩ nhìn thấy cũng lắc đầu. Họ nói quý vị học Phật thật là không thể nghĩ bàn. Rõ ràng là không được, sao lại sao bây giờ lại khỏi rồi? Nhưng tôi cảm thấy tình hình vẫn còn khá nghiêm trọng, không thể không chuẩn bị thỏa đáng. Cho nên lúc bấy giờ tôi liền nghĩ đến những người xuất gia chúng tôi mặc áo hải thanh màu vàng. Áo hải thanh màu vàng, chiếc cà sa màu đỏ, đây là không như pháp. Tuy rằng người thông thường ưa thích cách ăn mặc này, nhưng tôi hiểu được quỷ thần cũng chán ghét, là không như pháp. Chúng tôi và hàng quán trưởng lại nhấn mạnh thêm, chúng tôi phải tu học như pháp, chỉ có từ bản thân chúng tôi bắt đầu làm. Chúng tôi từ đây về sau không còn mặc áo hải thanh màu vàng, không còn đắp cà sa màu đỏ. Cà sa của chúng tôi nhất định là màu cà phê, là y nhiễm sắc. Tôi bèn gọi điện thoại về thư viện bảo với sư Ngộ Đạo, bảo sư Ngộ Đạo lập tức gọi điện thoại đến tiệm tăng phục ở Bản Kiều, may cho những vị xuất gia nam chúng của thư viện chúng tôi mỗi một vị may một chiếc y 25 điều màu cà phê, lập tức cho họ biết, hy vọng họ có thể gấp rút may cho chúng tôi. Buổi tối thì bà chủ tiệm tăng phục đến thư viện chúng tôi để đo thước tất, thì chúng tôi bảo với bà chủ tiệm rằng hy vọng bà có thể gấp rút làm cho chúng tôi. Thì bà ta nói với chúng tôi rằng bà đã biết rồi. Chúng tôi rất kinh ngạc, tại sao bà lại biết rồi? Bà ta nói bữa trưa A Di Đà Phật cho họ biết, nói là thư viện có chuyện cần gấp, các người phải gấp rút làm cho họ. Chúng tôi nghe xong câu nói này vô cùng kinh ngạc, cũng vô cùng được an ủi. Kinh ngạc là từ xưa chưa có nghe nói qua A Di Đà Phật đích thân giúp người an bài sự việc, chưa nghe nói qua. Trong sách xưa cũng không thấy sự ghi chép này. Đúng lúc vào bữa trưa ngày hôm ấy, tức là ngày bữa trưa ngày Ba Tây, hàng quán trưởng lần thứ hai thấy A Di Đà Phật. Hầu như bà chủ tiệm tăng phục và hàng quán trưởng là cùng một lúc thấy được A Di Đà Phật. Một người ở bệnh viện, một người ở Bản Kiều, khiến cho chúng tôi sanh lòng tin rất lớn. Chúng tôi yêu cầu làm áo y tăng phục, quả nhiên bà chủ tiệm kịp thời làm xong và đem đến cho chúng tôi. Hàng quán trưởng buổi chiều ngày năm Tây 4:20 vãng sanh. Tiệm tăng phục trước đã làm xong kịp thời và đem đến cho chúng tôi. Chúng tôi tất cả đều như pháp, trong lòng tràn ngập sự vui sướng. Chúng tôi tỉ mỉ mà suy xét, tôi nghĩ rằng hàng quán trưởng đến thế gian này là để hộ trì Phật pháp, cũng có thể nói là A Di Đà Phật cử bà đến. Bà không phải là người phàm phu, bà đến là có nhiệm vụ của bà. Bà ra đi là công đức của bà đã làm viên mãn. A Di Đà Phật đến tiếp dẫn bà ra đi trong thời gian mấy ngày mà bà đã hai lần nhìn thấy A Di Đà Phật. một lần nhìn thấy Liên Trì Hải Hội, bà bảo với chúng tôi rằng ao sen rất lớn, bông sen rất đẹp. Bà ra đi rất là an tường. Trước khi bà ra đi nói với chúng tôi rằng thật là thoải mái. Bà ra đi không có khổ, không có đau khổ. Bà ra đi vô cùng khoái lạc. Dĩ nhiên là chúng tôi rất thương tiếc. Cùng chung với nhau 30 năm, nhiệt tâm hộ trì khiến cho chúng tôi có đạo tràng, có một tăng đoàn nhỏ. Trong thời đại này, hoằng hộ chánh pháp, như Kinh Lăng Nghiêm có nói, tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng. Chướng nhiên ở bên ngoài so với thời xưa, bất cứ thời đại nào cũng nhiều hơn, cũng phức tạp hơn, cũng nghiêm trọng. Chúng tôi bị kẹp ở giữa hai bên mà còn sống, mà vẫn có thể đem Phật pháp tiếp tục phát dương quang đại. Đây là công việc gian nan biết bao. Chân chánh phát tâm hộ trì tức là sứ giả của Như Lai, nhất định được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần phù hộ. Chúng tôi tận mắt nhìn thấy trong mấy ngày sau cùng của hàng quán trưởng đã được chứng minh sự thật. Trước kia chúng tôi chỉ là cách nghĩ này, y theo lý luận của kinh điển mà suy đoán. Đây là chúng tôi đã nhìn thấy sự thật. Còn có sư Tông Đạt đi khắp nơi hoằng dương Phật pháp, sư cố gắng tu hành giáo hóa, cũng được thần hộ pháp luôn luôn gia trì. Khiến cho chúng tôi tin tưởng Phật ở trong kinh đã dạy, từng chữ từng câu đều là chân thật, không phải là hư vọng. Hoằng pháp phải y theo lời dạy bảo của Phật, phải hết lòng làm đúng như lý như pháp, làm hộ pháp. Cư sĩ Hàng Anh là một cái gương tốt nhất, là người hộ pháp đã thành công, không có phụ lòng sứ mạng của Như Lai. Chúng tôi hy vọng càng có nhiều người hộ trì Phật pháp như cư sĩ Hàng Anh vậy. Chúng tôi cũng hy vọng có rất nhiều pháp sư trẻ tuổi phát nguyện hoằng pháp lợi sanh, thì tiền đồ của Phật pháp một bầu quang minh, nhất định sẽ được đạt được hiệu quả lợi ích công đức thù thắng như Phật đã nói, giúp đỡ người thế gian được hạnh phúc, giúp đỡ cho mỗi gia đình được mỹ mãn, giúp đỡ cho sự nghiệp của chúng sanh thuận lợi thành công, xã hội được an định hòa hài, sau cùng đạt đến thế giới hòa bình. Mỗi một chủng tộc, mỗi một quốc gia đều có thể hợp tác lẫn nhau, cộng hưởng thành quả phồn vinh hưng vượng. Đây là hoằng pháp hộ pháp, nhất định đạt được hiệu quả thù thắng. Chúng tôi lợi dụng một tí cơ hội này khuyên nhủ chư vị đồng tu. Chúng ta phải nhận thức, phải lý giải, phải cùng nhau nắm tay một nỗ lực đem công việc hộ trì Phật pháp làm được viên mãn. Xin cảm ơn quý vị.